Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 141. Câu em ạ. Khai thị nhắm thẳng đến sự vướng mắc của từng người chứ không phải giảng chung chung. Đúng không chị vậy?
Đúng.
Giảng chung chung mắc công lắm. Hồi niệm riêng từng người, giảng thẳng từng người. Không có giảng chung chung. Người sợ chết, làm sao gỡ cho được cái mối sợ chết thì họ mới vãng sanh. Người nhớ nhà, làm sao gỡ được cái mối nhớ nhà thì người ta mới vãng sanh. Mỗi người có một cái vướng riêng, cho nên phải tìm hiểu, coi thứ vướng mắc của người đó là chỗ nào, rồi mình gỡ ra và cũng có cái niềm tin để cho người ta quyết lòng buông xả mà vãng sanh. Chứ còn chung chung không có biết gì tới cái tỷ khó lắm. Không phải là cứ giảng chung chung lý đạo cao cao chút là người ta được vãng sanh đâu. Không phải. Câu N. Người khai tị còn phải tỏ ra hiểu đạo, vững lý là yếu tố quan trọng để giúp người bệnh tin tưởng.
Sai.
Xin thưa với chư vị, người bệnh khác với người còn khỏe. Người còn khỏe có thể tìm hiểu gì đủ cách. Người bệnh bây giờ ta nằm đó chóng mặt, kinh đầu nhức như búa bổ, nhất như dần, người ta không đủ để mà hiểu cái lý đạo gì của mình đâu. Cho nên mình tới đó mà giảng lý là kẹt người ta rồi. Hôm nay lên trên cái bàn Zoom thấy giảm khai thị sao? Các cụ ơi, Phật thương các cụ lắm. Phật không muốn các cụ khổ. Phật không muốn chúng ta khổ, tại vì chúng ta đang khổ. Phật muốn mình đi sướng, mình cứ nói những chuyện hết sức là tầm thường, nhưng mà lại áp dụng đúng đó chứ vậy. Còn nói là đạo lý duy tâm gì, Phật là tâm, tâm là Phật, nói chuyện này bảo đảm người ta không cách nào có tên ta hiểu phục. Các cụ già thì thôi chịu thua. Mà hầu hết chúng ta đi hộ niệm là hộ niệm những cụ già đó, hộ niệm những người bình dân đó, những người mà học cao hiếu rộng khó hộ niệm lắm. Chứ vì cái đồ để ý coi, họ là vướng vào gọi là cái thế trí biện thông rồi chịu thua. Họ tưởng là những cái thế trí biện thông đó là ngon. Nhưng mà ngon trong cái đường sinh tử chứ không có ngon trên đường giải thoát được. Cái tệ nạn nhất của những người mất phần vãng sanh chính là những người cứ tự cho mình là hiểu đạo, hiểu lý. Cái lý đạo nó quằn trong tâm họ, nó dính hết trong tâm họ, tất cả đều là những chủng tử ở trong tâm. Đến lúc mà mình bệnh rồi mình không còn kiểm soát được, tự động nó hiện ra. Hiện bằng cái gì? Vọng tưởng tràn trề. Vọng tưởng thì bao giờ mà có vọng cảnh xảy ra đâu. Họ bị nạn là như vậy đấy. Cho nên Ngài Đại Thế Chí phải đóng cái ý lại, đừng mở ý căn ra, thì mở nhất tâm niệm Phật được. Người mà mở ý căn ra là lộn xộn, suy luận này suy luận nọ, để đưa vào một cái mối bồng bông, giống như là mơ tơ, tơ của ông Tầm, Tầm cái kéo tơ đó. Tầm cái tơ nó liền đất rồi mà mình không biết gỡ, con mèo tới vào mấy cái nữa. Thôi làm sao gỡ ra, chịu thua. Cho nên cái lý đạo vẫn không phải là yếu tố quan trọng để giúp cho người bệnh tin tưởng. Mà cái gì tin tưởng? Chính là cái thiện căn phước đức của người đó. Làm sao mình giúp cho người đó trồi cái thiện căn? Thiện căn này xin thưa thẳng với chư vị, chính là những người đó nhiều đời nhiều kiếp người ta tu hành ăn ở hiền lành. Chư vị cứ để ý coi, một cái em bé ở bên Mỹ, Sacramento phải không, 19 tuổi vãng sanh. Em đó đã học đại học. Nếu em đó mà đem cái kiến thức của đại học ra thì nhất định em bé đó sẽ nằm cứng ngắc họ nè. Nhưng mà em đó cứ một lòng niệm Phật trở về Tây Phương, vậy mà vẫy tay ra đi. Nhớ cho kỹ điểm này. Một bà cụ ăn ở hiền lành cứ ngày đêm cái A-di-đà-phật, thấy lúc nào cái A-di-đà-phật, mình nói thẳng, cụ ơi, cụ đã vãng sanh rồi. Nhất định nếu cụ làm đúng như vậy, cụ vãng sanh rồi. Lòng chí thành chí kính chứ không phải là cái đạo lý gì đâu nha. Mà chính cái lòng chí thành chí kính lại là cái đạo lý nhiệm màu thực sự đấy, đối với những người chúng ta. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Câu ô, khai thị hướng dẫn cần đến lòng chân thành, tin cẩn, từ bi hơn là khả năng lý luận. Đúng không chư vị?
Dạ đúng.
Cái lòng từ bi của chư vị nói một lời tuôn ra làm cho cái người bệnh cảm động vô cùng. Cái lòng chân thành của chư vị chấp tay lại niệm Phật, người ta vẫn thấy hiện trên nét mặt của chư vị những cái điểm chân thành mà làm cho người ta cảm động. Thực sự đó, cái sự tin cẩn, mình tin vào cái pháp niệm Phật vãng sanh, Người hộ niệm mà có lòng tin vững vàng, tự nhiên cái niềm tin này nó mới nở ra từ cái lời đó một. Bác sao ơi, bác đi vãng sanh đi, bác ở đây khổ lắm. Con thấy nhiều người vãng sanh rồi, bác ơi, bác đừng có để mà lột lại, khổ lắm đó. Những lời này hoàn toàn không có lý gì cả, mà đây là cái lời chí thành chi tiết của người hộ niệm. Chư vị nên nhớ hộ niệm là tâm tâm cảm ứng với nhau. Nó có cái từ trường cảm ứng với nhau. Một người ở đi hộ niệm mà tự cho mình là ngon, cho mình là giỏi, cho mình là khen, cứ đem đạo lý gì ra, lúc đó thực ra chư vị nghĩ thôi, người đó nói trong cái tâm thượng mạng hay là tâm chí thành, biết liền. Vì thế nên có những người rất là giỏi đạo mà hộ niệm không được, là tại vì sao? Họ không dùng cái tâm chí thành để mà hướng dẫn người bệnh, mà cứ là dùng cái tâm lý luận, suy luận. Cái suy của mình có phải chánh pháp hay không, tự mình suy nghĩ lấy. Xin thưa thắng với chư vị, muốn đạt được chánh pháp phải trở thành A-la-hán rồi mới đạt được chánh pháp, mới gọi là lý đúng. Bây giờ là lý sai không, do là vọng tưởng mà lý không à. Ngài Ấn Quang nói là phải đem lòng trí thành trí kính, là cái đạo nhiệm màu. Nếu người nào có lòng trí thành trí kính, người ta đi hộ niệm vãng sanh bất khả tư nghị. Chứ vị lên trên ghi bàn xưa mà coi, tại sao có những ban hộ niệm mà ở dưới 30-40 người người ta ngồi, mà một lần nói với người ta chắp tay bái lại, thấy rõ rệt là họ trí thành trí kính, mà cái đạo tràng đó sẽ tiếp tục đưa người vãng sanh. Còn những người mà tự xưng mình là ngon, tự xưng mình là giỏi, cố chừng người ta bỏ hồi nào không may. Vì sao? Vì cứ hộ niệm mà cứ trật hoài, hộ niệm mà bất thành liên tục. Vì họ quên rằng là một tâm thượng mạng sẽ linh, chư Bồ Tát đã bỏ rơi rồi, chư Thiên Lang hộ pháp đã tách lìa mình rồi, ác thần coi chừng đã gá vào mình để mà hại mình hồi nào không hay. Tại sao những người niệm Phật mà sau cùng lại thắt cổ tự tử? Tại sao cũng một người hiền lành như vậy niệm Phật mà họ đứng vẫy tay ra đi? Tất cả đều ở cái lòng chí thành. Nhớ là mình không phải là Bồ Tát, Bồ Tát hay không tự mình mà biết. Cho nên mong chư vị với nhớ, cái vững lý chính là cái lòng chân thành, chí thành, chí kính. Từ đó mà lý đạo nó mở ra. Thực sự đấy. Câu bây phở, khai thị còn đến chính nguyện hạnh của người hộ niệm hơn là khả năng thuyết giảng. Đúng không chưa vậy? Đây gọi là cái đạo lý tâm tâm cảm ứng đấy. Anh có niềm tin thì lời nói của anh, ánh mắt của anh, cử chỉ của anh đứng, anh vỗ về, anh làm cái gì cũng hội lộ ra. Người này đúng là người có lòng tin, gọi là tín tâm thanh tịnh. Người không có tín tâm thanh tịnh đứng nói mà tìm những cái danh từ hoa mỹ đưa lên ào ào, viết ra lời văn thể lắm, nhưng mà tự nhiên nhìn vào mình thấy rõ rệt người đó không phải là người chân thành. Tín nguyện hạnh, mình mỗi lần mà bệnh chúng mình sợ muốn chết luôn, mình than, mình thở, mình ý, mình ôi, mình rầu, mình rỉ, mình lo mẫu suốt đêm không ngủ, thì làm sao nói bác sao ơi, bác đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lời nói không có tín cẩn, lời nói không có chân thành, hoàn toàn không cảm ứng. Bác Năm ơi, bác Năm mới cố gắng niệm Phật nghe bác Năm, mà chính mình suốt ngày không niệm Phật, đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ không có niệm Phật, thì làm sao mà nói bác ơi bác niệm Phật cho vãng sanh. Mình nói những lời vu vơ không có chí thành, hoàn toàn không có cảm ứng. Chứ vì cái đồng mấy chỗ này không. Cho nên thường thường đi hộ niệm là cái chính cái lòng chí thành của mình nó ảnh hưởng tới người khác. Một người mà tu hành giỏi nói chị ơi chị tu đi, là người đó tu liền. Một người mà tu hành không giỏi, bác ơi bác tu đi, bác tu ơi, rõ ràng cái nói càng nhiều người ta càng chán. Thôi thôi ông đừng nói nữa, tôi thấy casino đi hoài mà bây giờ ông biểu tôi tu là tôi còn sao. Cái đó là cái thực sự đấy. Cho nên chư vị phải nói rằng tất cả đều là do sự cảm ứng, chứ không phải là do cái lý lẽ đâu nha. Câu quy, khai thị là khai mở tri kiến Phật, chỉ bày tri kiến Phật cho người bệnh hiểu thấu. Đúng không chư vị? Cứ áp dụng những cái đạo lý cao siêu không chết luôn. Đừng đưa ra những cái thuật ngữ lớn này, thuật ngữ lớn kia mà làm cho người ta loạn tâm hết. Bác ơi bác niệm Phật, Phật dạy cho mình niệm Phật trở về Tây Phương. Bác thành tâm niệm Phật, Phật thương mình đến, đưa bác về Tây Phương. Đơn giản những lời nói đơn giản không chịu nói. Nói tri kiến Phật để làm cái gì? Nói những chuyện cao siêu quá, không đi đến đâu hết. Câu R, khai thị không phải chỉ có lời nói, mà còn cử chỉ, tư cách, tâm lý, vân vân. Đúng không như vậy?
Đúng.
Không bao giờ mà cứ uốn nắn những lời nói thiệt là bóng bẩy, thiệt là chảy chuốt, thiệt là suôn sẻ, là khai thị giới. Hẳn nhiên khi mà chư vị đi hộ niệm một thời gian rồi, những lời khai thị nó nhập vào tâm rồi, đứng trước bệnh nhân như vậy, tự nhiên chư vị nói suôn sẻ lắm, không còn chả chuốt hết. Chứ mà những người mà tìm những lời chả chuốt ra, hoàn toàn cái lời nói không có thành tâm, nó không bắt nguồn từ cái tâm. Thành ra là mình nói hay vô cùng, mình nghe rất hay, chính lỗ tai mình nghe mà người bệnh nghe không hay. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cho nên cái khai thị không những chỉ là nói, mà còn cái cử chỉ của mình nữa. Mình nói mà mình cầm nắm cú cái tay làm giờ thế này thì biểu người ta cho nó cho nó vui không vui được. Mình nói mà cái khuôn mặt mình thiệt là trố hồn mắt là thôi, người ta cũng không thích nào mà người ta an ủi được đâu. Mong chư vị nhớ cái cử chỉ, cái tâm lý đủ thứ hết. Chính vì thế mà những cái buổi thực tập hộ niệm nên tham gia. Tham gia đến một lúc nào đó thì chư vị sẽ có cái năng khiếu mà khai thị mạnh hơn Diệu Âm, ngon hơn Diệu Âm. Diệu Âm rất cần học hỏi kinh nghiệm của chư vị. Đúng không? Phải học hỏi chứ, học hỏi liên tục để chư vị. Đừng có nghĩ rằng mình ngon, tôi không dám nói tôi nó ngon đâu, mà hầu như cái duyên nó bắt tôi làm như vậy, cái phải làm hoài vậy tôi cũng ngon đâu chư vị ơi. Câu S: khai thị luôn luôn phải có giọng điệu vững vàng, mạnh mẽ để phá tan nghiệp chướng, hóa giải nàng quán thân trái chủ, đúng không như vậy? Coi chừng nó có cái gọi là cái cảm bản này nghe chưa? Hóa giải oan gia trái chủ mà chư vị dùng cái giọng điệu mạnh mẽ cứng rắn, chẳng lẽ bây giờ tôi nói có ra hay không? Không ra tôi đem giờ tôi trục hà. Cho nên nó có cái cảm bản đúng này nè. Hộ niệm luôn luôn có cái giọng điệu vững vàng. Vững vàng với ai chứ? Vững vàng với oan gia trái chủ thì coi chừng chư vị mất lòng từ bi đấy. Muốn hóa giải oán nạn trái chủ luôn luôn dầm nó thôi, chư vị chấp tay lại đi. Dầm cũng thành tâm chấp tay lại, kính cẩn cúi đầu. Ngày này nói khác, ngày kia nói khác, chung chung vẫn là như vậy, vẫn là kính cẩn, vẫn là thành tâm, vẫn là khuyên chư vị ơi, nên phát tâm niệm Phật để mà chư vị được giải thoát. Phật thương chư vị cũng là vật vị chấp, bây giờ cúi đầu năn nỉ chư vị. Luôn luôn phải có cái giọng này, chứ không thể nào nên là phá tan nghiệp chướng, không thể phá tan nghiệp chướng. Một người đang sợ chết, mình dùng những lời lẽ mạnh dạn không sợ chết để giúp cho người ta không sợ chết thì được. Chứ còn nên dùng những cái giọng điệu mạnh mẽ để phá tan nghiệp chướng người ta là cái điều sai lầm. Cho nên đây là cái cạm bẫy này. Thì vì thế, cái cạm bẫy rõ ràng trong này. Để phá tan nghiệp chướng của người bệnh và hóa giải nạn oán thân trái chủ mà chúng ta dùng lời mạnh để mà coi như đàn áp oán thân trái chủ là cả một điều sai lầm. Cho nên gặp những người mà nói những giọng điệu mà tôi trục oán thân trái chủ, tôi bắt tôi nhốt oán thân trái chủ thì dự tâm A Di Đà Phật lặng lẽ rút lui không dám tham gia. Chư vị để coi những người mà bắt oán thân trái chủ, bắt ma bắt quái nhốt một đầy đó, chư vị coi những người đó sau cùng họ bị nạn như thế nào? Tại vì dùng cái quyền lực mà trấn áp người ta để sau cùng mình rất nặng. Xin thưa thật với chư vị, không tốt. Chúng ta nên thành tâm sám hối, ăn ở hiền lành để giải tỏa những cái lúc mà mình dùng cái năng lực chịu mình để đàn áp họ. Đàn áp không tốt đâu. Câu T: khai thị cần biết kết hợp yếu tố tâm lý, phương tiện khéo léo, nói rõ hơn, có lúc mềm mỏng, có lúc mạnh mẽ, tùy theo từng trường hợp mà uyển chuyển cho thích hợp, đúng không chứ vậy?
Ừ.
Thực sự là đúng đấy, mình phải tùy trường hợp. Một người mà nhút nhát quá, mình phải nói những giọng mạnh, có gì đâu mà sợ, tất cả mọi người đều như ta, không có ma có quỷ gì hết, không sao hết, tất cả đều do tâm mình sợ ma thì bị ma dọa, mình nói những mạnh mẽ như vậy để vượt cái tâm hồn họ vậy. Còn những người mà mạnh mẽ quá rồi, mà hung hăng quá rồi, mà mình nói hung hăng nữa thì kẹt người ta lắm. Anh ơi, anh hiền hiền một chút, anh khiêm nhường một chút để anh giải nạn đi. Bây giờ anh vô anh thành tâm đi, kính cẩn để anh khiêm cung đi, chư thiên long hợp gia trì cho anh để cho anh thoát nạn. Nếu anh hung hăng suốt đời mà bây giờ anh hung hăng nữa thì chư Bồ Tát xa lìa được. Anh đừng có nghĩ rằng cái bất thiện của anh có thể thắng được các chư ác thần nhé. Tại lúc khỏe mình có thể gồng lên, cho lúc mà nằm chùi xuống của mũi nó đậu trên ma nó cắn mình đuổi không được đấy. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cái khai thị nó đầy đủ các cái tâm lý, mình dùng cái phương tiện tiện xảo. Mình gặp một người bị nạn, bị nạn mà biết bị nạn rồi, mình phải dùng lời nói mạnh mẽ để vứt cái tâm họ dậy, để họ tỉnh thức dậy mà họ đi vãng sanh. Một người đã ra đi, đã kẹt trong cái thân trung ấm mà không đi được, lãng vãng chỗ nào đó, mà nó chùm manh lại: anh Sáu ơi, tại sao suốt đời anh niệm Phật để vãng sanh, bây giờ anh còn ở đây làm gì nữa? Nhất định anh phải niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc liền, không được chần chờ, không được vô dự. Nếu anh không đi liền bây giờ thì anh bị kẹt lại. Mà nói cho mạnh, đó là những lời nói mạnh để thúc đẩy họ vượt cái tâm họ dễ tính chạy để mà họ đi. Còn oan thần trai chủ, mình phải nói dịu dàng, mình phải nói nhẹ nhàng, mình mới lấy lòng thành kính. Cho nên mong cho vị hiểu thế nào gọi là uyển chuyển, có lúc mạnh, có lúc yếu, tùy trường hợp, để chúng ta hóa giải và giúp người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.